trong một trường phương nam radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bến Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tosa, do Nữ Tu và Hương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thành, Trần Thành, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 16, ban đêm của cùng ngày.
Như Sư ở một mình trong căn phòng nhỏ, ngồi trên cái trỏng, người suy nghĩ hoặc cầu nguyện. Một cái đèn dầu để ở trên giá soi sáng cho căn phòng nhỏ bằng ngọn lửa vàng chập chờn của nó. Chắc lúc này là ban đêm, vì không có một tiếng động nào trong nhà cũng như ngoài đường. Chỉ có tiếng róc rách của con suối ở bên ngoài nhà. Nó có vẻ kêu mạnh hơn trong đêm thanh vắng. Như Sư ngẩng đầu lên để nhìn ra cửa. Người nghe, người đứng dậy và ra mở cửa. Người thấy Phêrô ở bên ngoài.
Con à, lại đây, con muốn gì Simon? Con là người đã phải đi bao đường đất mà vẫn còn đứng.
Thưa thầy, con muốn nói với thầy. Vâng, con muốn nói với thầy. Hôm nay thầy cũng đã thấy con đáng giá cái gì. Con chỉ có khả năng giải khuây cho các đứa trẻ tội nghiệp, an ủi bà già nhỏ, tái lập bình an giữa hai người một lòng bất bình với nhau về một con cừu bị mất sữa. Con là một con người tội nghiệp. Tội nghiệp tới nỗi con không hiểu cả những điều thầy giải thích cho con, nhưng đó là chuyện khác. Bây giờ con muốn nói với thầy rằng, chính vì điều này, xin thầy giữ con ở đây. Con không quan tâm tới việc đi khi thầy không đi với chúng con, và con không biết làm vui lòng con đi Chúa.
Phêrô nói cách tha thiết, trong khi mắt ông nhìn chằm chằm vào các viên gạch thô kẹt và sức mẻ của nền nhà.
Simon, hãy nhìn vào thầy đây.
Giê-xu ra lệnh, và vì Phêrô vâng lời nên Giê-xu nhìn ông đăm đăm và hỏi:
đó là tất cả những gì giải thích tại sao con thức, tất cả những gì giải thích tại sao con xin thầy giữ con ở đây. Hãy chân thành Simon, không phải là cằn nhằn khi con nói với thầy con tất cả tư tưởng của con. Phải biết phân biệt các lời nói vô ích với các lời hữu ích. Thường thường bởi nhàn rỗi mà sinh ra tội. Một lời nói là vô ích khi người ta nói về những thiếu sót của người khác với một người chẳng thể làm gì được. Lúc đó chỉ là sự thiếu bác ái, dù các điều được nói đúng sự thật. Cũng là thiếu bác ái khi khiển trách với ít nhiều chua cay mà không thêm các lời khuyên vào sự khiển trách. Đó là thầy nói về sự khiển trách chính đáng. Những điều khác không chính đáng thì là tội đối với tha nhân. Nhưng khi người ta thấy anh em phạm tội và người ta đau lòng, vì khi phạm tội nó xúc phạm tới Thiên Chúa và làm thiệt hại cho linh hồn nó. Khi người ta nhận thấy tự mình không đủ khả năng phê phán tầm quan trọng của tội lỗi người khác và cảm thấy mình không đủ khôn ngoan để nói một lời có thể làm cho cải hóa, thì họ tìm đến với một người công chính và khôn ngoan để thổ lộ sự khó khăn của mình cho vị đó. Thì lúc đó người ta không phạm tội, vì việc bày tỏ tâm sự riêng có mục đích là để chấm dứt một cơn mù và để cứu một linh hồn. Cũng giống như một người có một người bà con mắc một thứ bệnh ghê tởm, chắc chắn họ tìm cách giữ kín đối với dân chúng, nhưng một cách kín đáo họ đi nói với thầy thuốc. Theo tôi thì người bà con tôi bệnh như vậy, nhưng tôi không thể khuyên bảo, cũng không thể chữa được. Vậy xin mời hoặc chính ông đến, hoặc ông nói cho tôi điều tôi phải làm. Như vậy ông ta có thiếu tình yêu đối với người bà con của ông không? Không, nhưng trái lại, ông ta sẽ thiếu nếu ông ta giả vờ không nhận ra căn bệnh và để cho nó phát triển tới cái chết, do tình cảm hiểu sai về sự thận trọng và tình yêu của ông. Một ngày kia, và sẽ không phải là còn hàng mấy năm nữa đâu, con cũng như các bạn con, các con phải nghe các tâm sự của các linh hồn, không phải như các con nghe bây giờ với tư cách là một người, nhưng như là thầy cả, tức là thầy thuốc, vị thầy và mục tử của các tâm hồn. Các con phải nghe, phải quyết định và khuyên bảo. Sự xét đoán của các con sẽ có giá trị như chính Thiên Chúa tuyên bố về việc đó.
Phêrô giật ra khỏi Giê-xu vì người đang giữ ông tì sát vào người. Ông đứng dậy và nói:
Không thể được đâu Chúa ơi, đừng bao giờ áp đặt chúng con việc đó. Làm sao thầy có thể muốn là chúng con xét đoán như là Thiên Chúa, trong khi chúng con còn chưa biết xét đoán như một người?
Lúc đó các con sẽ biết, vì Thánh Thần của Thiên Chúa ở trên các con, và các con sẽ được thấm nhuần ánh sáng của người. Các con sẽ biết xét đoán dựa trên 7 điều kiện về điều người ta sẽ đến trình bày với các con để xin lời khuyên hay sự tha thứ. Hãy nghe cho kỹ và hãy ráng nhớ lấy. Đến thời của người, Thánh Linh của Thiên Chúa sẽ nhắc lại cho các con lời của Thầy. Nhưng con, về phần con, hãy tìm cách nhớ lấy bằng sự thông minh của con, vì Thiên Chúa đã ban nó cho con, để con đặt nó vào công việc, không lười biếng, không ỷ lại một cách siêu nhiên, khiến cho con chờ đợi và đòi hỏi tất cả nơi Thiên Chúa. Khi con sẽ là Thầy, là y sĩ, là mục tử thay cho Thầy và ở trong chức vụ của Thầy, nếu có một tín hữu tới khóc ở chân con vì những băn khoăn tới từ các hành động của nó hay của người khác, con phải luôn luôn có hiện diện trong trí con 7 câu hỏi này. Thứ nhất, ai? Kẻ phạm tội là ai? Thứ hai, cái gì? Thực chất của tội là gì? Thứ ba, ở đâu? Tội phạm ở nơi nào? Thứ bốn, thế nào? Tội phạm theo cách nào? Thứ năm, với cái gì hay với ai? Dụng cụ hay người nào là duyên cớ cho phạm tội? Thứ sáu, tại sao? Động lực nào đã thúc đẩy và tạo ra những hoàn cảnh thuận lợi cho tội? Thứ bảy, khi nào? Tội phạm trong những điều kiện nào và với những phản ứng nào? Một cách tình cờ hay bởi thói quen không lành mạnh? Simon, con thấy thực sự với cùng một tội mà có thể có các sắc thái và mức độ khác nhau tùy thuộc vào tất cả những hoàn cảnh đã tạo nên nó và tùy cá nhân đã hoàn thành nó. Ví dụ, hãy xét hai tội phổ quát nhất, tội dâm ô về xác thịt và tội dâm ô về của cải. Một người đã phạm một tội dâm ô hoặc tin mình đã phạm một tội dâm ô, vì đôi khi người ta lẫn lộn tội và cám dỗ, hoặc họ xét giống nhau về những kích thích được tạo ra một cách giả tạo bởi những thèm muốn không trong sạch và những tư tưởng nổi dậy do phản ứng của một sự chịu đựng bệnh hoạn, hoặc đôi khi cũng bởi vì xác thịt và máu huyết kêu gào bất chợt rộn lên trong linh hồn trước khi linh hồn có giờ để canh gác và bóp nghẹt nó. Họ đến nói với con đã phạm tội dâm ô. Một thầy cả bất toàn sẽ nói sự nguyền rủa ở trên con. Nhưng con Phêrô của thầy, con không được nói như vậy, vì con là Phêrô của Giê-xu, là kẻ tiếp tục lòng thương xót. Vì vậy trước khi kết tội, con phải cứu xét. Và một cách êm đềm và thận trọng, con đụng vào con tim đang khóc trước mặt con, để biết tất cả những cục diện của tội, thực sự hay giả định hoặc do dự. Thầy đã nói, êm đềm và thận trọng. Con hãy nhớ rằng thêm vào việc là thầy và mục tử, con còn là y sĩ. Thầy thuốc thì không làm cho vết thương bị nhiễm độc, lẹ làng để cắt bỏ nếu có những chỗ hư hoại, nhưng ông biết tìm ra và chữa trị với bàn tay nhẹ nhàng. Nếu chỉ có một vết thương, một vết đứt của phần thịt sống, thì ông phải giúp hàn gắn lại chứ không cắt đi. Và con hãy nhớ rằng thêm vào việc là y sĩ và mục tử, con còn là người thầy. Một ông thầy thì điều chỉnh các lời của mình tùy theo tuổi khôn của các môn đệ. Sẽ là gương mù các loại sư phạm tiết lộ cho trẻ con các luật thuộc về động vật, những điều mà các trẻ con thơ ngây không biết, và do đó cho chúng những hiểu biết và những quỷ quái trước tuổi. Cũng vậy, khi săn sóc các linh hồn, phải hỏi han nó một cách khôn khéo, phải tự trọng và kính trọng người khác. Điều đó sẽ dễ cho con. Nếu con nhìn mỗi linh hồn như một người con, người cha thì tự nhiên là thầy, là y sĩ, và là người chỉ đạo cho con mình. Cũng vậy, dù bất cứ người nào ở trước mặt con bị xao xuyến vì đã phạm tội hay sợ rằng đã phạm tội, con hãy yêu họ với tình yêu của người cha, rồi con sẽ biết phán đoán mà không làm tổn thương, cũng không gây gương mù. Con có theo dõi thầy không?
Thưa thầy, có. Con rất hiểu. Con phải khôn ngoan và nhẫn nại, thuyết phục để khám phá ra những vết thương, nhưng chỉ nhìn một mình con, không để người khác chú ý tới nó. Và khi con thấy thực sự có một vết thương, con mới nói. Con thấy không, con bị đau vì cái nọ hay cái kia. Nhưng nếu con thấy rằng người đó chỉ sợ rằng đã bị thương bởi vì họ thấy các con ma lúc đó chỉ thổi trên đám mây mà không cần ánh sáng có thể soi sáng những nguồn gốc thực của điều lỗi bằng một sự nhiệt thành vô ích, con có nói đúng không?
Rất đúng. Vậy nếu có người nói với con đã phạm tội dâm ô, con sẽ coi xem kẻ ở trước mặt con là ai. Đúng thực tội này có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng người ta thường thấy ở nơi người lớn hơn là nơi trẻ em, và vì vậy, câu hỏi đặt ra và câu trả lời sẽ khác nhau, tùy theo đó là người lớn hay trẻ em. Tiếp theo vào việc tìm hiểu thứ nhất là câu hỏi thứ hai về thực chất của tội, rồi câu thứ ba về nơi chốn của tội, thứ bốn là về cách thế của tội, thứ năm là về các đồng lõa có thể có của tội, thứ sáu là về cái tại sao của tội, thứ bảy là về lúc và số của tội. Vậy thường con sẽ thấy rằng đối với một người lớn, và một người lớn sống trong thế giới, con sẽ thấy mỗi câu hỏi phù hợp với một trường hợp liên can tới thực tế của tội. Với những kẻ là trẻ con, về tuổi tác hoặc về trí khôn, với nhiều câu hỏi, con phải tự trả lời, chỉ có khói chứ không có tội thực. Và cả đến, đôi khi con sẽ thấy thay vì bùn thì lại là một bông huệ run sợ là mình bị bùn bắn vào, và nó lẫn lộn một giọt xương rơi vào tràng hoa của nó với sự tung tóe của bùn. Có những linh hồn ước vọng nước trời tới nỗi, nó sợ như là một vết nhơ cả đến cái bóng của đám mây che trên nó, và một lúc bị bóng tối len vào giữa nó và mặt trời. Nhưng rồi nó sẽ qua đi, mà không để lại dấu vết gì trên tràng hoa trong trắng của nó. Có những linh hồn rất vô tội và ước ao giữ mãi như vậy, nên ma quỷ làm họ khiếp sợ bằng những tưởng tượng, hay nó kích thích những mũi nhọn của xác thịt, hay kích thích chính xác thịt bằng cách lợi dụng những bệnh hoạn thực sự của xác thịt. Các linh hồn này phải được an ủi và nâng đỡ, vì đó không phải là những tội nhân mà là những kẻ tử đạo. Con hãy luôn luôn nhớ điều đó. Và con cũng hãy luôn luôn nhớ để xét xử cả những người phạm tội bởi thèm khát sự giàu sang hay của cải của người khác theo cùng một cách. Quả vậy, nếu việc khao khát và không thương xót trong khi ăn cắp của người nghèo và phản lại sự công bằng khi làm thiệt hại cho người dân, cho tôi tớ và các dân tộc là tội đáng nguyền rủa, thì tội của các kẻ đã từ chối một tấm bánh, của kẻ ăn cắp bánh của người khác cho qua cơn đói, và tội của các trẻ em thì ít trầm trọng hơn, rất ít trầm trọng hơn. Con cũng hãy nhớ rằng, đối với kẻ dâm bôn cũng như kẻ ăn trộm, phải đo lường khi phán đoán số tội, các hoàn cảnh và sự trầm trọng của nó. Cũng phải đo lường để xác định mức độ hiểu biết về tội đối với tội đã phạm và thời điểm mà nó phạm. Quả vậy, kẻ hành động khi hiểu biết rõ ràng thì phạm tội nhiều hơn kẻ hành động vì không biết, và kẻ hành động khi tự do ưng thuận thì phạm tội nhiều hơn kẻ bị thúc đẩy tới tội. Thực vậy, thầy bảo con rằng, đôi khi có những hành động mà bề ngoài coi như một tội, mà thực sự là tử đạo và sẽ được thưởng công vì sự tử đạo đã chịu đựng. Và nhất là con hãy nhớ, trong mọi trường hợp, trước khi kết án, hãy nhớ rằng con cũng là một người. Và rằng thầy con, đấng mà không ai có thể thấy trong tình trạng có tội, thầy đã không bao giờ kết án một kẻ hối lỗi vì đã phạm tội. Hãy tha thứ 70 lần 7. Và cả đến 70 lần 70, các tội của anh em con và con cái con. Bởi vì đóng cửa phần rỗi lại trước một bệnh nhân chỉ bởi vì nó ngã bệnh, tức là làm cho nó chết. Con hiểu không?
Con đã hiểu. Điều đó thì thực sự con đã hiểu.
Vậy bây giờ hãy nói cho thầy tất cả những gì con nghĩ.
Dạ đúng. Con nói với thầy, bởi vì con thấy rằng thực sự thầy biết hết. Và con hiểu không phải là cằn nhằn khi xin thầy sai Juda đi thay vào chỗ con, bởi ông ta khổ vì không được đi. Con thưa thầy để nói rằng không phải vì ông ta ghen tị và phản uất với con bằng các lời gièm pha của ông, nhưng đã cho ông ta được bằng an và thầy được bằng an. Vì chắc chắn là nặng nề cho thầy khi phải luôn luôn ở gần cơn gió lốc này.
Giuđa còn phàn nàn à?
Vâng, ông đã nói rằng mỗi lời thầy là một vết thương cho ông, kể cả những điều thầy nói với các đứa trẻ. Ông nói rằng chính cho ông ta mà thầy nói rằng Eva lại gần cái cây, bởi vì bà thích cái thứ bóng láng giống như triều thiên của ông vua. Còn thực sự con chẳng thấy có gì liên can, bởi vì con ngu. Trái lại, Bartolomeo và Zilot nói rằng thực sự Juda bị cảm rất mạnh, vì ông ta say mê vẻ hào nhoáng hấp dẫn của tất cả những thứ phù vân, và họ có thể có lý vì họ khôn ngoan. Thầy ơi, hãy tốt với các tông đồ của thầy, hãy làm vui lòng Juda và con cùng với ông ta. Dù sao, thầy thấy không, con chỉ biết giải khuây cho các đứa trẻ và là một đứa trẻ ở trong tay thầy.
Và ông dính sát vào Giê-xu của ông, đấng mà ông thật sự yêu bằng tất cả sức lực của ông.
Không, thầy không thể làm vui lòng con. Đừng năn nỉ. Con chính vì con là người như con là, nên con đi làm sứ mệnh của con. Ông ta chính vì ông ta là người như ông ta là, nên ông ta ở lại đây. Anh thầy cũng đã nói với thầy, và dù là tình yêu của thầy đối với ông, thầy cũng đã trả lời không. Dù là mẹ thầy có xin thầy điều đó, thầy cũng không nhượng bộ. Đây không phải là một hình phạt, mà là một phương thuốc mà Juda phải nhận. Nếu điều đó không giúp ích cho tâm hồn ông, thì sẽ giúp ích cho thầy, vì thầy sẽ không phải hối hận vì đã bỏ qua một điều có thể thánh hóa cho ông.
Giê-xu rất nghiêm nghị và cương quyết khi nói như vậy. Phê-rô bỏ tay xuống, cúi đầu và thở dài.
Đừng buồn Phê-rô, chúng ta sẽ có cả một cõi đời đời để hợp nhất và yêu nhau. Nhưng con còn điều khác nữa để nói với thầy.
Khuya rồi thầy, thầy phải ngủ.
Simon, con còn cần hơn thầy, rạng đông ngày mai là con phải lên đường.
Ôi, đối với con, được ở đây với thầy là con nghỉ ngơi hơn cả ở trên giường.
Vậy nói đi, con biết rằng thầy ngủ rất ít.
Đây, con có đầu óc đặc sệt. Con biết vậy, và con nói không hề xấu hổ. Và nếu chỉ cho con, thì con thấy chẳng hề gì phải biết cho nhiều, vì con nghĩ rằng sự khôn ngoan lớn lao nhất là yêu thầy, theo thầy và phục vụ thầy hết lòng. Nhưng vì thầy sai con đi chỗ nọ chỗ kia, người ta hỏi con và con phải trả lời. Con nghĩ rằng những điều con hỏi thầy thì những người khác cũng có thể hỏi con, vì người ta có cùng một ý nghĩ. Hôm qua thầy đã nói rằng luôn luôn có các kẻ vô tội và các vị thánh đau khổ, và kể cả họ đau khổ cho mọi người. Điều đó thật khó đối với trí khôn con. Và cả thầy nói rằng chính họ ước ao đau khổ, và vì con nghĩ rằng điều đó khó hiểu đối với con, thì nó cũng khó đối với người khác. Nếu họ hỏi con, thì con phải trả lời thế nào? Trong cuộc hành trình đầu tiên, một bà mẹ đã nói với con, thật không công bằng là con gái nhỏ của tôi phải chết cách đau đớn như vậy, vì nó tốt và vô tội. Con chẳng biết nói sao. Con đã nói cho bà các lời của Gióp. Chúa đã cho, rồi Chúa lại cất lấy. Xin trúc tụng danh Chúa. Nhưng con cũng không nhìn nhận được điều đó. Con cũng không thuyết phục được bà. Con muốn lần tới, phải biết nói thế nào.
Đúng rồi, hãy nghe đây. Điều có vẻ như một điều bất công thì lại là một điều rất chính đáng. Những người tốt nhất chịu đau khổ cho mọi người. Nhưng Simon, hãy nói cho thầy tí đi. Trái đất này là gì? Tất cả trái đất.
Trái đất à? Một khoảng không lớn, rất lớn, được làm bằng bụi và nước với đá, các cây cối và động vật và con người.
Và rồi,
Và rồi đó là tất cả. Nếu không là thầy muốn con nói rằng đối với con người, nó là nơi của hình phạt và lưu đày.
Simon, trái đất là một bàn thờ mênh mông. Nó phải là một bàn thờ cho lời ngợi khen trường tồn cho đấng tạo hóa của nó. Nhưng trái đất đầy tội lỗi. Vậy nó phải là một bàn thờ trường tồn cho việc đền tội và lễ hy sinh, trên đó bánh thánh được thiêu đốt, cũng như mọi thế giới khác được tung vãi trong công trình sáng tạo, trái đất phải hát các thánh vịnh cho Thiên Chúa, đấng đã tạo dựng nên nó. Con nhìn đây.
Giê-xu mở chiếc màn bằng gỗ, và qua cửa sổ mở rộng, giữa cái lạnh ban đêm, tiếng suối róc rách và ánh sáng trăng, họ thấy bầu trời lấp lánh đầy sao.
Con hãy nhìn các tinh tú này. Chúng hát lời ngợi khen Thiên Chúa bằng tiếng nói của chúng, tức là ánh sáng và các chuyển động của chúng trong không gian vô tận của bầu trời. Tiếng hát của chúng đã kéo dài bao ngàn năm, trồi dậy từ cánh đồng xanh lơ của bầu trời, lên tới trời của Thiên Chúa. Chúng ta có thể coi các thiên thể, các hành tinh, các vì sao, các sao chổi như các tạo vật vũ trụ, giống như các thầy cả vũ trụ, các thầy Lê Vi, các trinh nữ, các tín hữu, phải hát trong một đền thờ không biên giới, những lời ngợi khen đấng tạo hóa. Simon, hãy lắng tai, con nghe thấy tiếng rì rào của gió trong chòm lá, và tiếng róc rách của nước trong đêm. Cũng như bầu trời, trái đất cũng hát với tiếng gió thổi, tiếng nước chảy, tiếng chim ca, và tiếng các loài động vật. Nhưng nếu đối với bầu trời, lời ca ngợi bằng ánh sáng của các tinh tú ở trong đó đã đủ, thì đối với cái đền thờ là trái đất, tiếng ca của gió, của nước, của các động vật không đủ, bởi vì trên trái đất không phải chỉ có gió, nước và các con vật. Chúng hát lời ca ngợi Thiên Chúa cách vô ý thức, mà còn có con người là tạo vật toàn vẹn ở bên trên tất cả mọi vật, trong thời gian và trong thế giới, được phú bẩm phần vật chất giống như các động vật, các khoáng vật và các thảo mộc, và phần thiêng liêng giống như các thiên thần trên trời, và cũng như các đấng được chỉ định để biết và chiếm hữu Thiên Chúa, trước tiên bằng ân sủng, sau đó là bằng nước thiên đàng, nếu họ trung thành trong thử thách. Con người, một tổng hợp bao hàm hết mọi trạng thái, nó có sứ mệnh mà các tạo vật khác không có, sứ mệnh mà đối với nó còn hơn là một bổn phận mà phải là niềm vui. Yêu Thiên Chúa, dâng cho Thiên Chúa một sự thờ phượng của tình yêu một cách thông sáng và tự nguyện. Trả cho Thiên Chúa tình yêu mà người đã cho con người, trong khi cho nó đời sống và nước trời sau đời sống. Dâng một sự thờ phượng thông sáng. Simon, con hãy cứu xét. Thiên Chúa đã rút được điều gì hay trong việc tạo dựng? Người đã lợi lộc được điều gì? Không có gì cả. Sự tạo dựng không làm phát triển Thiên Chúa. Nó không thánh hóa người. Nó không làm phong phú giàu có cho người. Người là đấng vô tận. Người đã như vậy dù là không có việc tạo dựng. Nhưng Thiên Chúa tình yêu muốn có tình yêu. Người đã tạo dựng để có tình yêu. Chỉ có tình yêu là cái Thiên Chúa có thể rút ra trong việc tạo dựng. Và tình yêu này, nó chỉ thông sáng và tự do nơi các thiên thần và con người mà thôi. Tình yêu này là sự vinh quang của Thiên Chúa, là niềm vui của các thiên thần và là tôn giáo đối với loài người. Cái ngày mà bàn thờ to lớn là trái đất không còn phát ra lời ngợi khen và lời van xin của tình yêu nữa, thì trái đất sẽ ngưng hiện hữu. Vì một khi tình yêu tắt thì sự đền tạ cũng tắt và cơn giận của Thiên Chúa sẽ tiêu diệt cái hỏa ngục trái đất mà trái đất đã trở thành. Vậy trái đất muốn tồn tại thì nó phải yêu. Và hơn nữa, trái đất phải là đền thờ yêu thích cầu nguyện với sự thông minh của con người. Nhưng trong đền thờ, trong hết mọi đền thờ, người ta dâng những vật hy sinh nào? Các vật hy sinh trong sạch, không tì vết, không có tật. Chỉ có chúng mới đẹp ý Thiên Chúa. Chúng là các hoa trái đầu mùa, vì đối với người cha trong gia đình, người ta biếu những của tốt nhất. Vậy đối với Thiên Chúa, người cha của gia đình nhân loại, phải dâng những thứ đầu mùa của mọi loại và là những thứ được tuyển chọn. Thầy đã nói rằng trái đất có cái bổn phận hy sinh kép, hy sinh ca tụng và hy sinh đền tội. Quả vậy, loài người ở trên khắp trái đất đã phạm tội ngay từ những người đầu tiên. Và họ không ngừng phạm tội. Họ thêm vào tội thiếu tình yêu đối với Thiên Chúa hàng ngàn thứ tội khác do sự quyến luyến của họ với tiếng nói của thế gian, của xác thịt, của ma quỷ. Có tội, loài người có tội. Họ đã được giống với Thiên Chúa, đã có sự thông minh riêng của họ và sự trợ giúp của Thiên Chúa, nhưng họ tội lỗi, càng ngày càng tội lỗi hơn. Các tinh tú vâng lời, các thảo mộc vâng lời, các yếu tố vâng lời, các động vật vâng lời, và chúng ca ngợi Thiên Chúa như chúng biết. Nhưng con người không vâng lời, không ca ngợi Chúa cho đủ. Bởi vậy cần thiết phải có các linh hồn làm vật hy sinh, họ yêu và đền tội cho mọi người. Đó là những trẻ nhỏ vô tội và vô tri, phải trả những hình phạt cay đắng của đau thương cho những kẻ chỉ biết phạm tội. Đó là những vị thánh tự nguyện hy sinh cho tất cả. Chỉ trong ít lâu nữa, một năm hay một thế kỷ cũng chỉ là một lúc so với đời đời. Trên bàn thờ của đền thờ lớn là trái đất, người ta sẽ không còn cử hành lễ toàn thiêu nào khác, ngoài lễ hy sinh của người hy sinh, được tiêu thụ cùng với của lễ hy sinh trường tồn, hy lễ cùng với hy lễ chọn hảo. Đừng băn khoăn, Simon. Thầy không nói với con là thầy sẽ thiết lập một sự thờ phượng giống như của Moloch, của Baal và của Astarte. Đây là chính loài người sẽ sát tế chúng ta, con hiểu không? Sẽ sát tế chúng ta, và chúng ta đi tới cái chết một cách vui vẻ để đền tội và yêu thay cho tất cả. Rồi sẽ đến thời mà loài người không còn sát tế loài người nữa, nhưng sẽ luôn luôn có những của lễ hy sinh trong sạch mà tình yêu sẽ tiêu thụ cùng với lễ hy sinh vĩ đại trong nghi lễ hy sinh trường tồn. Thầy nói về tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu đối với Thiên Chúa. Thực vậy, những tình yêu này là những lễ hy sinh của thời tương lai và của đền thờ tương lai. Không phải các con chiên, dê, bò, bồ câu làm vui lòng Thiên Chúa, mà là sự hy sinh của tâm hồn. David cũng đã có cái linh tính này, và trong thời mới, thời kỳ của tâm hồn và tình yêu, chỉ có sự hy sinh là đẹp. Simon, con hãy xét rằng, nếu một Thiên Chúa đã phải nhập thể để làm dịu sự công thẳng của Thiên Chúa, vì tội nặng nề và vì vô số tội của loài người, thì trong thời kỳ của chân lý, chỉ có sự hy sinh của tâm hồn con người mới làm nguôi Chúa. Con đang nghĩ, vậy tại sao người đấng tối cao lại ra lệnh sát tế con nhỏ của các động vật và dâng trái cây? Thầy bảo con, là vì trước khi thầy đến, loài người là lễ vật ô uế, và vì người ta không biết đấng tình yêu, bây giờ người sẽ được biết. Và loài người sẽ biết tình yêu, bởi vì thầy sẽ trả lại ân sủng, nhờ đó họ sẽ biết tình yêu, họ sẽ ra khỏi hôn mê, sẽ nhớ, sẽ hiểu, sẽ sống, sẽ thay thế chiên dê bằng các hy lễ của tình yêu và đền tội, để bắt chước thầy của họ và đấng cứu thế của họ. Sự đau khổ cho tới lúc này là hình phạt, sẽ biến thành tình yêu chọn hảo, và phúc cho những kẻ ôm lấy nó với tình yêu chọn hảo.
Nhưng các trẻ em...
Con muốn nói những kẻ chưa biết tự hiến. Con biết khi nào Thiên Chúa nói trong chúng không? Ngôn ngữ của Thiên Chúa là ngôn ngữ thiêng liêng, linh hồn hiểu nó, và linh hồn thì không có tuổi. Và cả đến thầy nói với con rằng, linh hồn là trẻ nhỏ, bởi vì nó không quỷ quyệt, và khả năng hiểu Thiên Chúa của nó trưởng thành hơn khả năng của một người già tội lỗi. Simon, thầy bảo con rằng, con sẽ sống đủ để thấy nhiều trẻ nhỏ dạy bảo cho người lớn và cả cho chính con về sự khôn ngoan của tình yêu anh hùng. Nhưng đối với những trẻ nhỏ chết bằng cái chết tự nhiên thì là do Thiên Chúa trực tiếp thi hành trong nó. Vì những lý do của tình yêu cao cả, tới nỗi thầy không thể cắt nghĩa cho con được. Khi người đem chúng vào trong sự khôn ngoan đã được viết trong cuốn sách của sự sống, mà chỉ được đọc ở trên trời bởi các thánh. Thầy nói là đọc, nhưng sự thực chỉ cần nhìn vào Thiên Chúa là biết. Không phải chỉ biết Thiên Chúa, mà biết cả sự khôn ngoan vô tận của người nữa. Chúng ta đã làm trăng lặn rồi, Simon, sắp rạng đông rồi mà con chưa ngủ.
Thầy ơi, không quan trọng. Con mất ngủ vài giờ, nhưng được biết bao khôn ngoan và được ở với thầy. Nhưng nếu thầy cho phép thì bây giờ con đi, không phải để ngủ mà là để ôn lại các lời thầy.
Ông đã ở trước cửa và sắp bước ra, thì ông dừng lại, suy nghĩ rồi nói.
Thầy ơi, còn một điều nữa, có đúng không nếu con nói với ai đó đang đau khổ rằng sự đau khổ không phải là một hình phạt, nhưng là một ơn, một cái gì giống như ơn gọi của chúng ta, nó đẹp mặc dù nó nặng nề, đẹp dù nó đáng ghét và buồn đối với kẻ không biết.
Simon, con có thể nói vậy, đó là sự thật. Sự đau khổ không phải là hình phạt khi người ta biết lãnh nhận nó và đối xử với nó cách công minh. Simon, sự đau khổ giống như một chức tư tế, một chức tư tế phong cho hết mọi người, một chức tư tế có quyền rất lớn trên con tim Thiên Chúa và rất có công nghiệp. Bị sinh ra trong tội mà họ biết làm nguôi phép công bằng. Thực vậy, Thiên Chúa biết làm cho cả những điều mà sự thù ghét đã tạo ra để làm cho đau khổ trở thành những điều phục vụ sự lành. Thầy không muốn phương thế nào khác để hủy bỏ tội lỗi, vì không có phương tiện nào khác lớn hơn đau khổ.
Lạy Chúa, thứ tha tội con. thương bạn, bạn hãy thương xót người thân đến mình. Nếu bay mười lần, bay mười lần chưa về, hãy thứ tha và thứ tha đừng để lòng. Lạy Chúa thứ tha tôi con với bao lỗi lầm, con quỳ trước Ngài. Bạn ơi thứ tha tôi nhau tháng năm lưu sầu trong tình thứ tha. Bạn ơi thứ tha tôi nhau tháng năm lưu sầu trong tình thứ
Dạ. Chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.